Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin kính chào quý thính giả, sau đây là chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và chương trình này do chị Vũ Thanh Thùy phụ trách, nhưng chị đã đi vắng thành gian ngày hôm nay. Kim Tha xin được điều hợp với nhà sĩ Phương Nam. Xin chào nhà sĩ Phương Nam ạ.
Hello, chào Kim Thoa và thân ái chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Houston.
Dạ vâng, ngày hôm nay nhà sĩ Phương Nam chào quý thính giả, chủ đề gì đấy ạ?
Vâng, thì chị Thanh Thủy đi vắng mấy tuần, thành ra là có lẽ là chúng ta sẽ chọn những cái chủ đề thật là căn bản và có thể tiếp nối những tuần sau. Với lại trong chương trình này thì Kim Thoa cứ gọi tôi là Phương Nam thôi nhé. Là tại vì không có hành nghề.
Dạ vâng, đúng rồi. Gọi chị Phương Nam.
Vâng,
dạ.
Vâng. Thì chúng ta nói đến những cái chủ đề rất là căn bản, là có lẽ là nó cũng là một cái... chủ đề cũng cũ rồi, ai cũng có lẽ biết, nhưng mà chúng ta cũng nhắc lại là bởi vì nó rất là căn bản trong cái vấn đề liên hệ giữa hai vợ chồng. Thì chúng ta thấy là trong cái xã hội này có một đôi khi chắc quý vị cũng nhìn thấy xác suất thống kê và cũng đặt lên một vài câu tự hỏi là tại sao ở cái thời buổi này người ta divorce nhiều quá. Có lẽ là đâu có ai muốn chuyện nó xảy ra, khi nếu mà quý vị nhìn thấy những cái cặp mà đám cưới, cô dâu chú rể nhìn nhau thì rất là hân hoan, rất là mong đợi một tương lai sáng ngời của sự chung sống. Nhưng mà tại sao lại xảy ra những cái chuyện chia tay và những chuyện là không vui sau này? Thì chúng ta sẽ phân tích ở đây là tại vì cái xã hội hiện bây giờ không giống như là những xã hội thời xưa, ông bà, cha mẹ của chúng ta thời xưa. Ngày xưa thì con gái, con trai lớn lên lấy chồng lấy vợ và chỉ biết là sẽ lấy chồng lấy vợ và sẽ ở với cái người hôn phối đó cho đến ngày cuối đời. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải coi đó là một cái liên hệ tuyệt đối và mãi mãi. Nhưng mà bây giờ cái đời sống nó thay đổi, cái hoàn cảnh nó thay đổi và cái sự nhu cầu của mỗi bên cũng thay đổi. Thành ra đó là lý do mà chúng ta phân tích ra đây tại sao lại có những nguyên nhân nào. Thì chúng ta thấy là giữa đàn ông và đàn bà có sự khác nhau, rõ ràng. Đàn ông không thể giống đàn bà. Có nhiều ông và nhiều bà thường hay có một cái câu tán thán rằng là tôi không hiểu được bà ấy hoặc là tôi không hiểu được ông ấy. Thì rõ ràng đàn ông và đàn bà từ hai nguồn cội khác hẳn nhau, thành ra là không có thể nào giống nhau được. Và một cái điều rất quan trọng nữa là người hôn phối, tức là vợ chồng, thì không phải là người yêu. Vợ chồng không còn là người yêu nữa là vì nó khác hẳn nhau. Hoàn toàn khác hẳn nhau, thì vợ chồng chúng ta sẽ phải chung đụng hàng ngày, nhiều năm, nhiều tháng, nhiều giờ, nhìn thấy nhau mỗi ngày và nhìn thấy những cái gọi là cái thật của nhau. Cái thật này có thể là đẹp, có thể là không đẹp, nhưng mà đó là cái rất là thật mà chúng ta không nhìn thấy ngày xưa. cái thời gian mà còn là yêu đương, còn là dating thì cũng chỉ gặp nhau trong chốc lát, một thời gian ngắn trong ngày mà thôi, không có nhìn thấy nhau nhiều. Thì những cái thời gian chốc lát đó là những thời gian gọi là quality time, tức là những thời gian mà người ta mong đợi để mà gặp gỡ. Và những thời gian này hoàn toàn là hai người nhìn thấy nhau ở những cái đẹp. Những cái đẹp này chưa phải là cái thật. Thành ra là, và một cái điều quan trọng nữa là hai người lấy nhau, khi lấy nhau phải hiểu rất rõ cái ý nghĩa của hôn nhân. Tức là hai người, nam và nữ gặp nhau để cùng chung sống và cộng hưởng để tiến về một cái tương lai tốt đẹp. Thì bây giờ chúng ta phải đặt lên những câu hỏi là phụ nữ muốn gì khi lấy một người chồng, muốn gì ở ông chồng và ông chồng muốn gì ở cái người phụ nữ. Thì ngày hôm nay để cho cái chủ đề được đào sâu và liên tục thì chúng ta nói đến phụ nữ trước, là phải yếu nói trước. Thì hy vọng là tất cả quý vị thính giả bên ngoài sẽ đóng góp tất cả mọi ý kiến. Thí dụ như là quý vị muốn gì ở ông chồng của mình thì quý vị cứ gọi vào và chúng ta sẽ góp nhặt tất cả những ý kiến đó và sẽ tổng kết lại để có một cái danh sách là phụ nữ muốn gì ở ông chồng để quý vị nam nhi ở bên ngoài kia nghe và có thể hiểu được tâm tư nỗi lòng của quý vị phụ nữ, và nhờ như vậy chúng ta sẽ có thể đáp ứng được và có một đời sống hạnh phúc lứa đôi tốt đẹp hơn. Thì bây giờ không biết là quý vị có lẽ là cái câu đầu tiên mà ngày xưa và hiện bây giờ cũng vậy, có nhiều vị vẫn thường hay nói là tình yêu là yếu tố mãnh liệt nhất. Thì chúng ta bây giờ giờ không biết là Kim Thoa và quý vị có nghĩ rằng tình yêu mãnh liệt giữa hai người có phải là yếu tố quan trọng và duy nhất trong cuộc sống lứa đôi hay không?
Dạ vâng, và cảm ơn chị Phương Nam đã gửi một cái đề tài mà chúng ta nghĩ rằng là ai cũng có thể chia sẻ được. Và ngay lập tức chúng tôi thấy có quý thính giả trên đường dây rồi. Và xin lập lại số điện thoại để quý vị tiện gọi vào 713-664-8002, 713-664-8002. Chắc Kim Thà xin nhường cho quý thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Quý vị đã chắc chờ hơi lâu, thành ra quý vị đã rời. Mời quý vị nào đó đã gọi vào xin gọi lại để mà chúng tôi có thể mời quý vị lên tiếng chia sẻ về cái chủ đề mà chị Phương Nam
gì?
Vâng, phụ nữ muốn gì ở người chồng. Thành ra bây giờ kỳ này thì chắc là để cho phụ nữ nói trước phải không ạ? Vâng. Kỳ sau thì mình nói là nam giới muốn gì
muốn
ở
gì
người vợ.
Người vợ.
Vâng. 713-664-8002. Hồi nãy chị Phương
tình
Nam
yêu
hỏi
mãnh liệt. Vâng, tình yêu mãnh liệt có phải là yếu tố duy nhất và đầy đủ hay không?
Dạ thưa, không đủ. Ngay lập tức thì mình phải nói ngay là không đủ phải không ạ? Nhưng mà để cho quý vị chia sẻ thì nó rất là sôi nổi hơn. 713-664-8002. Chúng tôi với cái gọi là với cũng một thời gian cũng mình tạm tạm là lâu đủ để mà nói ngay lập tức là không đủ. Dạ vâng, nó còn nhiều thứ khác.
Có
chắc chắn phải cần thiết. Cái đó là cái yếu tố quan trọng, một trong những cái yếu tố quan trọng nhất. Đầu tiên là phải có tình yêu cái đã. Mà tình yêu thì cũng khó mà phân biệt để mà nói thật là tình yêu thật là như thế nào, phải không ạ? Chứ không phải tình yêu theo cái người trẻ nhìn nhau cái họ thấy hạt nhãn rồi họ thấy nói chuyện hạp gu một tí là họ nghĩ rằng là đã yêu đương đó. Thành ra nó cũng là khó lắm. Chắc là mời chị Phương Nam giải thích một tí thế nào là tình yêu mà có vẻ là tình yêu thật đó ạ.
Vâng, tình yêu thật thì chắc quý vị cũng có thể biết rồi, nhưng mà đều chúng ta thấy rõ ràng cái tình yêu mãnh liệt, có nhiều vị nghĩ rằng phải có tình yêu mãnh liệt là nó sẽ vượt qua tất cả mọi thứ, tất cả sóng gió trong cuộc sống lứa đôi, nhưng mà thật sự không phải là như vậy. Tại vì tình yêu nó là yếu tố, theo tôi nghĩ nó cần thiết, nó gọi là ắt có nhưng chưa đủ. Thì tại vì trong cái cuộc sống chung sống này thì chúng ta là một cái gia đình, một cái xã hội nhỏ, chúng ta có những trách nhiệm, có những cái bổn phận mỗi ngày và chúng ta phải chung sống với nhau. Thành ra cái tình yêu đó nó có để lôi đến chúng ta trong những cái bước đầu, nhưng mà sau đó phải có những cái đức tính khác mà cần thiết để chúng ta có thể giữ gìn cái hạnh phúc giữa hai người hôn phối với nhau. Thì chúng ta đã trả lời được cái câu tình yêu mãnh liệt là có nhưng chưa đủ. Rồi một cái điều thứ hai nữa là một người đẹp trai, một người chồng đẹp trai thì có phải là yếu tố đó có quan trọng hay không? Thì chúng ta thấy là ngày xưa trai và gái gặp nhau thường thường hay bị thu hút bởi cái sắc diện bề ngoài, bởi cái vẻ đẹp trai. Có rất nhiều người mà tôi thấy hiện bây giờ cũng thế, là hay bị lôi cuốn bằng cái sức hấp dẫn bề ngoài. Thì bây giờ cái đẹp trai nó cũng có phải quan trọng không?
Có người lại còn phải đặt ngay cái điều kiện là phải cao tối thiểu cỡ bao nhiêu cơ. Đại khái là như vậy. Nhưng mà chúng ta có quý thính giả đầu tiên, chắc xin mời quý vị lên tiếng ạ. Dạ, chúng tôi đã nghe.
Hello.
Mời chị xin cho biết tên ạ.
Náo nên Lê á nhỉ.
Vâng, Lê năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có gia đình chưa?
45 tuổi.
45 tuổi, nghe giọng gần trẻ quá. Nhưng mà vâng, vậy bây giờ Lê muốn chia sẻ gì nào? Kinh nghiệm ra sao?
Kinh nghiệm thì em nghĩ mỗi người nó mỗi suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà nãy gì nhiều người họ những gì họ cái tình yêu đó không phải là mình bắt buộc mình phải yêu, nhưng mà tình yêu đó mình phải lận hy sinh của mình ra nữa. Mình phải bỏ nó thành cái hy sinh của mình ra, mình biết lúc đầu người ta mới yêu nữa mình lại.
Vâng, nhưng mà Lê muốn gì, muốn đức tính gì ở người chồng?
Em nghĩ em đức tính người chồng á thì em, ông xã em thì nếu đi làm về thì lo nó đi làm, miễn biết ai đi làm đem tiền về nó nhờ thôi. Nhưng mà so với đàn ông á thì em nghĩ ông xã em đó thì nhiều người họ không thích. Thì ông xã em chỉ biết kiếm tiền thôi, nếu ngoài ra không biết cái gì hết.
Nhưng chị Lê muốn gì ở ông chồng?
Em muốn hả? Em nghĩ em muốn rồi đó, em cũng không muốn gì nhiều. Nhưng mà nếu mà muốn á, mình nghĩ mình muốn á, nhưng mà nó theo ý mình á, thì nó ra đường á, nó dễ bị người ta dụ. Thì lần mà thì nghĩ muốn là đàn ông nhiều đường cái này lọ, hay là biết ý vợ như xíu. Nhưng mà nhiều khi mà mấy người bằng có cái tính đó đó thì ra đường lại bị đàn bà dụ. Em không biết là nó mình muốn nó nói đúng hay là sai ở gì.
Yeah,
ông xã em thì không có chiều em, ông không có gì hết, miễn là đi làm về thì đó, em muốn làm gì em làm, không có nhiều, không có đi đâu hết, ví dụ tháng hai tháng đi ra ngoài ăn uống vậy thôi, chứ ngoài ra là không có bạn bè, không có dậu vậy, không có gì hết á.
Vâng, như vậy
nhiều
là
con... em thấy đúng bo rồi đó. Yeah. nhưng mà em không biết làm sao.
Yeah. Cảm ơn Lê rất nhiều đã nói lên một cái ý.
Yeah,
là
nhưng
một
mà
cái điều
em muốn ông xã em giống như phải giống người ta, nhưng mà khi nhìn lại thấy nhiều người á, họ nhiều vợ lắm nhưng mà họ ra đường họ lại bị người khác dụ.
Yeah.
Nó là làm sao, nó là đúng hay là sai?
Không, chiều vợ nhưng mà chỉ chiều vợ thôi chứ không có chiều người khác chứ.
Đâu, đấy người mà họ nhiều á, tại vì em đi nhiều lắm, em đi nhiều em thấy nhiều cảnh gia đình. Em nhìn gia đình mỗi một cái gia đình mỗi mắt sống khác nhau. Nên em nhìn em thấy họ nhiều vậy á, nhưng mà họ ra đường họ gì á, mấy cô mà nhút nghe họ một cái thì họ lại giống như họ đúng nhiều. Thì mà đàn ông nhiều thì họ lại neo.
Vâng.
Nên thành ra là đàn ông của mình sao nó dễ quậy bộ quá, bậy bạ quá.
Vâng, thì bây giờ...
Mình muốn lòng mình rất nhiều mình, nhưng mà nhiều khi mình đúng sợ.
Vâng, nhưng mà cái đề tài hôm nay là chúng ta nói đến là phụ nữ muốn gì ở người chồng. Thành ra coi như là cái ý của Lê là có hai ý ở đây. Là thứ nhất là kiếm tiền, phải không? Đó, tức là ông chồng, có rất nhiều phụ nữ muốn là ông chồng phải kiếm tiền để mang về một cái đời sống vật chất đầy đủ cho gia đình. Nhưng mà kiếm tiền, có nhiều người kiếm tiền thật nhiều, mà nãy Lê cũng có nói hơi có một cái ý là kiếm tiền thật nhiều cũng không phải là tất cả, nó chỉ là một điều mà phụ nữ muốn trong tất cả những điều của ông chồng thôi. Thì tại vì những người kiếm tiền thật nhiều thì lại không có thời giờ để chia sẻ với vợ.
Dạ, không có thời giờ chia sẻ với vợ, nhiều khi mình thấy mình cũng tội nghiệp lắm á. Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ lại thì nó cũng không đến nỗi nào. Nhưng mình cũng hơi buồn nhưng mà cũng ok.
Vâng, đó, nhưng mà điều hy vọng là quý ông ở ngoài kia nghe là đó là kiếm tiền là một cái điều rất quan trọng cho bà vợ, nhưng mà kiếm tiền thật nhiều mà quên hết tất cả mọi cái thì cũng là một sự thiếu sót.
Ông xã em kiếm tiền nhưng mà cũng tâm sự với vợ, cũng nói chuyện với vợ, nhưng mà nói nghĩa là không có thích đi ra ngoài chơi nhiều thôi.
Vâng,
vâng.
Không có thích,
vâng, bây giờ...
Cũng nói chuyện với con, dạy
Dạ vâng, vâng. Tức là ông là người của gia đình đó.
Vâng, bây giờ mình hơi phân tích cái việc kiếm tiền nhiều mà mất hết thì giờ nhé, là tại vì trong cái một ngày nó chỉ có 24 tiếng đồng hồ mà thôi. Nếu mà chúng ta tập trung trong cái vấn đề kiếm tiền thì cái thì giờ còn lại cho gia đình sẽ ít đi. Và cái người vợ không được chia sẻ thì người vợ sẽ cảm thấy một đôi lúc cảm thấy là cô đơn, thì sẽ cảm thấy cái ông chồng mình chỉ là một cái người bạn ở trong nhà thôi, mà cái thì giờ thật sự của một người chồng dành cho mình sẽ bị ít đi. Rồi cái người vợ đó sẽ phải nuôi dạy con cái một mình, phải làm tất cả những cái việc trong nhà một mình, thành ra cái đó nó cũng có mang lại một cái sự hơi cô đơn. Rồi vì kiếm tiền nhiều, không có thì giờ nhiều, thành ra sẽ không có thì giờ để nói chuyện với vợ. Rồi khi về nhà thì những cái áp lực của cái công chuyện kiếm tiền nó sẽ làm cho mình mệt mỏi. Về nhà mình chỉ muốn nghỉ, chỉ muốn nằm ngủ thôi. Và nhiều khi vợ lại hỏi han, hoặc là vợ nói chuyện gì đó thì lại đâm ra mệt quá, thành ra phát cáu, thành ra lại gắt gỏng. Rồi một đôi khi cái chuyện kiếm tiền đó nó lại mang đến những cái sự xa gia đình, chẳng hạn như là phải đi, có những người phải đi business trip, phải đi những cái công việc của sở, rồi nhiều khi vì cái công việc kiếm tiền mà phải dọn nhà nhiều lần, thí dụ vậy. Thành ra cái chuyện kiếm tiền thật nhiều là một yếu tố ngày xưa chúng ta nghĩ là có thể nói là quan trọng nhất và tất cả đối với nhiều người, nhưng mà thật sự nhìn vào trong cái đời sống vợ chồng, kiếm tiền nó chỉ là một yếu tố cũng như là cái tình yêu kia thôi, chứ còn không phải là tất cả.
Dạ vâng, cảm ơn cô Lê đã gọi vào. Và cô Lê như vậy là cũng có một người chồng là chăm lo gia đình đó, dành nhiều thời giờ cho gia đình sau khi đi kiếm tiền về. Xin được mời người khác trên đường dây. Chúng tôi đã nghe ạ, xin tắt radio.
Alo cô.
Dạ vâng.
Dạ, em cho em nói chút xíu thôi. Em làm gì nè, cái cô đó đó, cái cô Lê vậy đó, như vậy là cũng là được rồi. Em không biết là cô đẹp hay cô xấu, nhưng mà mình hẳn bằng lòng với cái thực tại của mình đi.
Dạ vâng, chị cho biết tên nha.
Không biết là có gứt hay không, nhưng mà...
Dạ, chị cũng bằng lòng đấy, chị cũng khen ông
dạ,
xã đó.
Đừng vâng. Đòi hỏi nhiều quá, đòi hỏi nhiều sẽ khổ nhiều.
Chị cho biết tên nha.
Dạ, em tên Kim, chị thôi, thank you ha.
Dạ vâng, chị Kim không có chia sẻ là chị mong muốn gì ở người chồng hả?
Thôi em thấy nhiều lắm rồi, em cũng nản lắm rồi, không
muốn. Thật ra mình có quyền mong muốn.
Chấp nhận với cuộc sống mình đang hiện vâng, tại, thấy ok
vâng,
là được rồi.
Vâng.
Đừng đòi hỏi gì nhiều quá.
Vâng. Thật ra hôm nay mình nói về những cái mong muốn có ở người chồng, để cho nếu mà quý ông chồng mà có biết được thì mấy ông chồng sẽ làm cho những cái điều mong muốn của mình
vâng,
nó
một,
thành
một
sự
vài
thật.
Những cái điều mong muốn vâng, mà quan vâng, trọng của chị thôi, không phải mong muốn nhiều.
Không có thay đổi được hay không? Nè nghe chị
có mong muốn một vài điều quan trọng gì nhất nè?
Mà rút á thì phải nhiều gì?
Phải nhiều gì chị?
Không, chắc chị đã bị mất rớt đường dây. Chắc ta mời chị gọi lại nha, để chúng tôi nghe xem là chị mong muốn cái chi ở nơi người chồng một vài điều căn bản chứ không phải mong muốn nhiều. Xin mời người khác trên đường dây. Dạ chúng tôi nghe.
Hello, dạ xin lỗi phải cháu không ạ? À? Hello.
Vâng, mời anh, nhưng mà hôm nay đó, chắc chị Phương Nam nói rằng là các ca bà gọi vào để bày tỏ phụ nữ muốn gì ở người chồng. Anh có muốn nói dùm thay cho các bà vợ hay sao?
Vâng, cũng được, nếu mà anh có thể nói, nếu anh nghĩ là anh có những cái điều tốt nào.
Cô. Vâng, cháu Thanh Hồng, thưa hai cô.
Vâng.
Xin chào cô Phương Nam với cô Kim Thoa. Vâng, thì thật sự ra thì vợ chồng đó, thưa hai cô, thì cháu trước hết thì cháu chia sẻ là như thế này. À, ông bà mình có câu là cái thời bây giờ đó thầy cô, nó không giống như là thời của cô Kim Thoa với cô Phương Nam. Người ta có câu là thời nay tình nghĩa vợ chồng, yêu nhau cũng mặn, giết lòng cũng mong như thầy cô. Vâng, thì cháu thấy thì quan trọng nhất là người vợ thông cảm và hiểu cho người chồng, và người chồng cũng thông cảm và hiểu cho người vợ. Theo cháu thấy cái đó là cái quan trọng nhất. Cái đó, thầy cô.
Dạ vâng, thì, tức là kính trọng, tôn trọng nhau đó, phải không anh?
Dạ,
thông
vâng.
cảm thông vâng. cảm và tôn trọng nhau dạ
vâng tôn trọng nhau, tại vì nhiều lúc người vợ muốn quyết định cái này hay cái kia thì người vợ cũng nên thông cảm và hiểu cho chồng, chứ đừng có mới ông chồng mới nói ra mà bà vợ đã gạt đi rồi thì nhiều lúc làm cho ông mất vui, hay là bà vợ muốn đòi mua cái này mà mình không cảm thấy quá đáng, nếu như sức của mình thì dư sức chịu đựng được hay là không thành vấn đề thì mình cứ chiều vợ mình một chút xíu, chứ không phải có một chút xíu là mình đã gạt đi. Thì với cả cái thứ hai nữa là trong cuộc sống với hai cô là mình luôn cho nhau những nụ cười. Cháu thú thật với hai cô là như thế này, cứ hai tuần đó, cứ mỗi lần mà lãnh tiền về đó thì cháu rất là oai phong, thưa hai cô. cháu về tới nhà là cháu la lên là vợ đâu rồi, ra đây. Thế xong rồi cháu đưa tiền, cháu kêu tiền đẻ. Mà cô bước ra cô cầm tiền, cô cười tươi lắm.
Thành ra là vâng. Là cái đó là niềm vui ít nhất là trong cho anh đã làm được một cách dễ dàng đó Phật.
Vâng, thì...
đúng vậy. Cháu rất là quay phóng cái ngày đấy rồi hay cô. Cháu đó là lớn lắm. Vợ đâu tiền nè, đầu ra lấy tiền. Mình khi cầm tiền thôi cô hay cô là nhìn trên khuôn mặt với một cái khuôn mặt rất là ngời sáng, rạng ngời đấy thưa thầy cô. Không biết làm sao mà khó tả lắm.
Vâng.
Khi người bạn người ta cầm tiền. Vâng, thì cháu chỉ có chút xíu chút ý kiến như vậy thôi. Cháu vâng. Cái quan trọng nhất là mình phải thông cảm giữa chồng lẫn vợ.
Vâng.
Mình phải thông cảm cho nhau bất cứ một trong hoàn cảnh nào, chứ không phải là như rồi như lúc cháu muốn nói đây vấn đề tế nhị thưa thầy cô, là bên nhà chồng đó hay là bên nhà vợ cũng vậy nữa. Hay là nhiều lúc ông chồng ông muốn chi một cái khoản nào nhỏ nhỏ đó thì mình cũng nên chiều chồng một chút xíu, không nên là nhiều lúc bà vợ bà muốn chi một cái khoản nào đó thì hay cô biết rằng là hình như là hầu hết các cặp mà vợ chồng bị tan rã hay là bị xích mích hoàn toàn đa số về cái chữ tiền nhiều hơn, là đụng chạm nhiều nhất về chữ tiền. Thì bởi vậy là vậy nên mình cháu nói chung là chỉ có hai chữ là thông cảm và coi như là hiểu nhau nhiều hơn.
Vâng.
Thì ông chồng ông làm gì đi nữa thì mình cũng nhắm mắt mở, hay là bà vợ bà muốn gì đi nữa thì mình cũng ok, chứ không lên mà phải quá là coi như là gắt gao hay là siết chặt nhiều quá.
Vâng, nói chung là cảm ơn anh Hùng nhiều. Vậy là chị Phương Nam thấy rằng là anh Hùng muốn nói rằng là lúc nào mình cũng đặt mình vào cái vị thế của người kia. Vâng. Để mà mình muốn người ta đối xử với mình ra làm sao mình cũng đối xử với người ta như vậy á Phương ạ.
Vâng, cái điều anh Hùng nêu ra ở đây là cái sự thông cảm và chia sẻ với nhau. Thì cái sự thông cảm và chia sẻ này nó có hai vấn đề, là vấn đề về như anh nói là vấn đề chia sẻ về tinh thần, có nghĩa là thông cảm với nhau những cái nhu cầu của nhau, rồi phải chia sẻ những cái lúc những vui, những lúc buồn, để thông cảm với nhau những cái chuyện về gia đình ở bên vợ, gia đình bên chồng, rồi phải biết lúc ngọt lúc bùi chia sẻ với nhau. Còn cái lúc mà chia sẻ về vật chất thì cái người chồng phải giúp đỡ vợ trong cái như là cái ước một, nếu mà Kim Thoa và quý vị hỏi tôi là muốn gì ở người chồng, tôi muốn có người chồng chia sẻ. Đúng, là cái điều đó quan trọng nhất, chia sẻ một cái cách đơn giản như là giúp đỡ việc trong nhà, chẳng hạn như mình đầu tắt mặt tối đi làm về, rồi là phải nấu cơm, rửa bát, ví dụ vậy, thì nếu ông chồng chia sẻ một chút gì đó với mình, thì mình sẽ cảm thấy được ấm lòng vô cùng, giúp đỡ đần những việc trong nhà, những việc làm vườn, làm tược, rồi những cái việc take care cho con cái, rồi những cái việc vặt vãnh ở trong nhà, chẳng hạn như là những cái gì hư hỏng, sửa chữa trong nhà. Thì những cái đó nếu mà những ông chồng chia sẻ với bà vợ, đó là một trong những cái điều mà những người đàn bà mong đợi.
Dạ vâng, ông chồng. Người ta mới bảo là bạn đời để mà chia sẻ ngọt bùi.
Vâng.
Tất cả mọi niềm vui nỗi khổ, nhưng từ chuyện nhỏ nhặt cho đến chuyện lớn phải không ạ? Xin được mời người khác trên đường dây. Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ
vâng,
dạ,
chị
Bích. Dạ em tên Bích chị.
Chị Bích.
Dạ vâng. Em cũng muốn đóng góp một chút về vấn đề này, là nếu như hỏi là cần một người chồng như thế nào thì cái điều đầu tiên là một người đàn ông ấm tình, phải là một người đàn ông cương trực.
Vâng.
Và phải cao thượng và phải biết chia sẻ lắng nghe, chứ không có muốn giống như là chỉ biết cho bản thân của mình, muốn người vợ chiều mình, muốn người vợ chia sẻ với mình, và muốn người vợ phải làm điều này điều nọ, nhưng mà ngược lại không có để ý và quan tâm đến cái cảm giác của người vợ.
Vâng, vâng.
Tại vì với em bản thân em về cái người chồng của em là một người rất tốt, và bạn bè xung quanh, mọi người xung quanh, tại vì khi đi làm thì lo cho gia đình, lo con cái, giúp cho em lo con cái, nhưng mà khi lại quên đi cái người vợ.
Vâng.
Giống như là ngày sinh nhật chẳng hạn, hoặc là mình có cái những cái lễ lộc, thì khi lại quên đi cái điều đó.
Vâng.
Nên đâm ra người đàn bà cảm thấy là tại sao những cái gì của người đàn ông mình hiểu, mình làm hết, biết ý người ta thích cái gì, thích rồi. Nhưng mà nhiều người đàn ông rất là hời hợt về vấn đề đó.
Vâng. Thành ra là chị Bích nói hai cái ý ở đây nha. Để thứ nhất đó là người đàn ông phải biết chia sẻ và biết nghe để biết vợ cần gì. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là cái người đàn bà nó nói chung đó là có cái nhu cầu nói. Và nhu cầu nói này thì nó có hai cái là nói ra lời. Mà khi mình nói ra lời tức là mình diễn đạt cái ước muốn của mình muốn. Và cái điều thứ hai là mình xả bớt những bực dọc, những tức tối ở trong lòng. Thì nếu mà người chồng mà nghe, biết nghe lời vợ nói cái gì thì đã hiểu được vợ muốn gì. Và vợ có thể nghĩa là bớt sự bực bội trong lòng. Và một cái nói một cách thầm lặng, có nghĩa là dùng cái thái độ cử chỉ. Thì nếu mà ông chồng nhìn được cái thái độ cử chỉ của vợ thì cũng sẽ có thể biết được người vợ muốn gì để có thể đáp ứng. Thì chúng ta thấy là vì cái biết nghe đó thì cái người chồng đó sẽ quan sát và biết được vợ muốn gì và sẽ quan tâm tới những cái ước muốn của người vợ đó, sẽ không có sự lơ là. Và có nhiều người đàn ông có một cái thói quen là không để ý đến lời vợ nói, tại vì cứ nói là ồ bà nói làm giảm nhiều quá thì kiểu như là tôi không nghe gì cả. Thì cái đó là một cái điều sai lầm, nên để ý tới những lời của bà vợ nói. Rồi một cái nữa là nhiều ông đó là hay cắt ngang lời bà vợ, và vợ vừa mới nói gì gạt ngang thì nói chuyện khác. Tức là bà vợ sẽ không có cơ hội để diễn tả cái ý mình và cái nhu cầu của mình. Đó là ý thứ nhất của chị Bích nói, thì cái điều đó rất là công nhận. Và quý ông nếu mà biết nghe thì có thể là đã đả thông được một phần rất lớn về những cái điều mà bà vợ muốn. Rồi một cái nữa là cái sự lãng mạn để ý mà chị Bích có nói, thì cái điều này là nếu mà hỏi tôi cũng nói như thế, có nghĩa là một trong những nhu cầu của chính tôi đối với người chồng là muốn có sự lãng mạn, muốn có sự chú ý của người chồng. Chẳng hạn những cái điều đơn giản mà chúng ta thường nói tới, chẳng hạn như là mở cửa khi đi vào cái shopping, mở cửa đừng có thả cửa, đánh cái ập một cái vào trong mặt của bà vợ. Rồi phải có một cái thói quen rất là hay, rất là nice của người Mỹ là biết nói please và thank you. Hai cái chữ đó nói ra một cái cách là gọi là dịch ra thì thấy nó kỳ, nhưng mà thật ra đó là thói quen rất là tốt của
cái đó,
rất
là
thông
nó giống như nó bộc lộ mấy cái sự
chân
quý chân người
quý
mình yêu
và
mình cái sự ân cần
respect,
với người mình yêu.
Please và thank you, và nên mua quà cho vợ những cái dịp nào cần thiết, và một đôi khi nên mua quà một cái dịp nào không có lý do
bất ngờ tự nhiên ngày hôm đó yêu đời yêu vợ thương vợ gì đó.
Tại sao ngày xưa các ông làm những điều đó lúc chưa lấy nhau? Là tại vì ngày xưa lúc chưa lấy nhau, người đàn ông làm những hành động này để biểu hiện cái tình cảm của mình cho người đàn bà.
Và cái là cũng là để mà chinh phục cho nó dễ nữa.
Để biểu hiện cái tình cảm. Mà tại sao bây giờ không làm nữa? Thì không làm nữa thì người đàn bà sẽ hiểu và nhận ra rằng phải interpret, đó là sẽ hiểu những hành động không làm đó là có thể ông này không còn yêu mình nữa. Mà là không chú ý cho mình nữa. Thành ra phải làm những điều đó để người đàn bà có thể hiểu và biết. Nếu không làm, người đàn bà sẽ không đoán được và không hiểu được.
Người ta biết rằng là mình vẫn còn được trân quý như thuở nào. Xin được mời người khác trên đường dây. Chúng tôi đã nghe ạ. Vâng, xin được biết tên của chị.
Dạ, tôi tên là Trung chị.
Chị Trung.
Dạ, tôi có cái ý kiến như vậy. Tôi lấy ông xã tôi là năm nay trên 50 năm rồi. Tôi thấy quý đài thì tôi cũng rất thích về cái chương trình này. Nhưng mà theo như tôi thì tôi thấy như vậy nè. Vợ chồng mình là cái duyên, cái nợ. Trời cho được bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu. Chứ bây giờ mà mình cứ đòi hỏi nhiều quá thì tôi thấy chắc không được đâu. Thứ nhất, thứ hai nữa, những cái gì bên cạnh mình lên trân trọng và quý mến nó. Rồi ví dụ như mà mình không quý mến nó, mình đòi cái này hỏi cái nọ. Giống như là mình đứng núi này, mình coi cái núi kia cao hơn. Thì sẽ có một ngày nào đó mất cái gì bên cạnh mình, rồi mình tiếc, ân hận không xong. Thì tôi nghĩ là đã là vợ chồng, hiểu, thông cảm với nhau. Bất cứ về vấn đề gì, đừng đề cập về tiền bạc, vật chất, thì hạnh phúc không có. Thì tôi sống với ông xã tôi là trên 50 năm. Mà nói thật tình là hai vợ chồng tôi thông cảm và hiểu nhau nhiều lắm. Không hề có một lời nào mà tiếng qua tiếng lại. Mặc dù chúng tôi nhà quê thật của nhà quê. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng cuộc sống của tôi như vậy là quá đầy đủ rồi. Cho nên tôi chỉ biết rằng là trời cho mình được bao nhiêu thì cầu xin được hưởng bấy nhiêu. Đó là điều tốt nhất.
Dạ, xin thành thật cảm ơn quý đại.
Vâng, chúc mừng chị đã cùng tôn trọng và khi mà tôn trọng thì nó mới đưa đến thông cảm và chia sẻ, và hai bên đều có cái sự gọi là rất là hòa hợp yêu thương nhau Hoàng ạ.
Vâng, chị Trung có cái điều, hai cái điều gọi là mấu chốt trong cuộc sống vợ chồng là thông cảm và hiểu nhau. Hai cái điều này gọi coi như là điều căn bản, quan trọng hơn tất cả mọi điều khác. Thì chung sống 50 năm thì chị phải có hai điều này thì mới có thể sống một cách vui vẻ, hạnh phúc trong một thời gian dài. Thì đồng ý với chị Trung hoàn toàn là phải thông cảm và hiểu nhau. Nhưng mà chúng ta cũng nghĩ là nếu chúng ta có thể làm điều gì để có thể làm cho cuộc sống nó hay hơn, nó tốt đẹp hơn, thì chúng ta, đó là lý do mà chúng ta bàn ra ở đây. Không phải là để đòi hỏi, để so sánh với bên ngoài, nhưng mà để làm cho cuộc sống của chính chúng ta nó được thăng tiến hơn.
Dạ vâng, là nếu mà đang vẫn còn có những cái điều gì đó nó chưa được ổn mà mình có thể nói ra một vài cái điều căn bản để hạnh phúc hơn thì tại sao mình lại không làm, phải không ạ? Xin được mời người khác trên đường dây.
Xin lỗi, phải đài nói gì
người phụ nữ
tình cảm gia đình.
Dạ vâng, người phụ nữ muốn gì ở người chồng ngày hôm nay đó thưa chị, tức là một vài những cái điều quan trọng mà người phụ nữ muốn ở người chồng đó, thưa bà được biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên là bà Mai.
Dạ vâng, bà Mai ạ.
Thì tôi cũng có bắt tham á, thì tôi mới gọi vô đây một lần này là thứ nhất thôi. Tôi cũng không có gần về cái chuyện vợ chồng gì mấy, nhưng mà tôi có thể tôi phân biệt được cái tình cảm gia đình của tôi đó hai chị.
Dạ vâng, mời bà Mai.
Thứ nhất là tôi cũng ở với chồng tôi cũng được 38-39 năm rồi, nhưng mà cái người đàn bà mong muốn cái người đàn ông á chân thật và phải thiệt tình, còn nếu mà người đàn ông mà không thiệt tình cũng khó mà sống. Tại vì tôi ở với ông xã tôi coi như là cũng bao nhiêu năm rồi, ảnh cũng thật thà, ảnh cũng thật thà mà ảnh cũng thiệt tình lắm. Ảnh cũng rất là thương vợ quý con. Nhưng mà đến khi một ngày nào đó thì ảnh đã có một cái lối hướng khác rồi, thì ảnh không còn thật thà và thiệt tình nữa. Thì chỉ cái chỗ đó mà cho nên vợ chồng của tôi cũng bị gãy đổ đó.
Tức là
thành ra tôi cũng có ý kiến là khi mà tôi lấy ổng là coi như 37-38 năm, nhưng mà ảnh rất là thật thà, ảnh thiệt tình, cho nên từ cái chỗ đó mà tôi thương ảnh. Khi mà tôi lấy ảnh, ảnh không biết làm một cái gì hết á, là một tay tôi là gánh vác gia đình để lo cho chồng cho con, rồi lo cho ảnh này kia. Thì cái chuyện đó là tôi cũng thấy ảnh dở về vấn đề mà công an chuyện làm, tôi cũng có thể thông cảm được. Và tôi chỉ mong muốn là cũng như ảnh có cái sự đáp ứng lời cái lòng thật tình của ảnh đối với mình thôi. Nhưng mà không ngờ sau này ảnh có một cái lối hướng đi khác rồi, thành ra ảnh không còn thật tình nữa. Từ chỗ đó mà tôi bị gai đổ nhau.
Vâng, thì coi như là một cái điều mà bà Mai nói, một đức tính của ông chồng nên có và phải có là sự thật thà, sự chân thật, và tạo một cái niềm tin ở người chồng, của bà vợ đối với người chồng. Vâng, có nghĩa là phải chân thật và phải thiệt tình chứ không có nói dối, tại vì cái sự tin tưởng
đó.
Vâng.
Mấy chục năm rồi, ảnh rất là thật tình.
Nhiều nhất.
Sau này á, ảnh vừa có... Tôi nghĩ ảnh có người đàn bà khác thì tốt hơn, hay hơn. Tôi hiểu biết được ảnh có người đàn bà khác, mà gia, cả gia đình, anh em, dòng họ của ảnh cũng là bè theo ảnh. Điều sau này toàn là những cái gì cũng giả dối đối với tôi hết á. Thì những cái sự đó nó biểu hiện cho tôi thấy được. Thành ra từ chỗ đó mà tôi không có căm lòng mà tôi ở với ảnh nữa được. Chứ thật ra là tôi rất thương yêu ảnh, ảnh... Dạ vâng. Tôi mấy chục năm.
Tức là khi mà không có còn yêu thương nữa thì bắt đầu không chân thật và bắt đầu có sự lừa dối đó phải không ạ? Vâng.
Vâng, thành ra cái yếu tố quan trọng của người chồng và người phụ nữ muốn ở đây theo ý của bà Mai thì tóm lại là phải có sự chân thật và tạo nên cái lòng tin tưởng của người vợ, thì cái chuyện mà đời sống lứa đôi mới có thể hạnh phúc. Chứ nếu mà cái sự chân thật đã không còn nữa, bắt đầu nói dối và bắt đầu mất cái sự tin tưởng của người hôn phối, thì cái cuộc sống vợ chồng đó sẽ không còn yên ả và trở thành sóng gió vô cùng.
Dạ vâng, cảm ơn bà đã gọi vào ạ. 713-664-8002 nếu quý vị muốn chia sẻ về cái đề tài ngày hôm nay, người phụ nữ muốn gì ở người chồng. Đây là một vài những cái điều căn bản chứ không phải là muốn một người chồng hoàn hảo giống như thế là.
Vâng. 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 Tại vì nếu mà một người mà có tất cả những điều này thì gần như là quá là lý tưởng và gần như là khó kiếm. Nhưng vâng, mà chúng ta cứ nêu ra ở đây.
Dạ vâng, 713-664-8002. Vâng, xin mời người khác trên đường dây. Dạ, chúng tôi nghe.
Hello.
Mời chị.
Sorry, em là người đầu tiên, lần đầu tiên em gọi vô ha.
Vâng,
em
chị cho biết tên, chị. Cho biết tên nha.
Em giấu tên được không?
Rồi, chị giấu tên, dạ. Có gia đình chưa?
Dạ, em có gia đình rồi.
Vâng.
Dạ, theo ý kiến của em thì cái sự thành thật á, nó chỉ là một phần thôi. Nếu mà gia đình hạnh phúc á, thì cả vợ lẫn chồng đều cái gì cũng phải share với nhau hết á. Ví dụ như chồng nấu cơm thì vợ rửa chén, hay là chồng rửa chén, vợ nấu cơm. Mình share với nhau cho con nó thấy, cho nó thấy show, cho thấy cái hạnh phúc của hai vợ chồng. Thì từ đó cái sự hạnh phúc của đó đó, em thấy nó càng ngày nó càng nhiều ra, nó tạo cho sau này những đứa con nữa. Còn cái sự thành thật đó, đó là chỉ một phần của trong cơ hội của gia đình hạnh phúc thôi.
Vâng, thì coi như là ý của em là phải có sự chia sẻ. Đó,
right.
Thì có sự chia sẻ đó thì nó có một cái gọi là nó có hai bên nó có hoạt động với nhau, nó có qua, có lại và có chia sẻ.
Ví dụ như chồng nấu cơm thì vợ rửa chén. Mình có biết là cái công việc làm không phải là có nhiều vợ không, mà cả hai đều có hết.
Vâng.
Yeah.
Thành ra cái đó là cái điều mà gần như là người phụ nữ nào cũng muốn có ở ông chồng. Tại vì đó là cái sự chia sẻ, nó làm cho người đàn bà cảm thấy được ấm lòng.
Dạ vâng, và thấy mới đúng nghĩa là bạn đời, phải không ạ?
Vâng.
Bạn để cùng chia sẻ mọi điều, nói với nhau mọi điều, chứ không phải là lấy chồng để mà có một người để mình phụng vụ như thể là một người chủ. Xin được mời người khác trên đường dây.
Xin chào cô Phương Nam, xin chào cô Kim Thoa, phải không ạ?
Dạ vâng, xin được biết quý danh ạ.
Tôi tên là Kim, tôi cũng kết hôn 29 năm rồi. Thì tôi chỉ có một cái câu mà tôi rất là tâm đắc và luôn luôn thực hiện trong cuộc sống gia đình. Đó là câu trong Kinh Thánh bên Đạo Công Giáo có dạy là mau nghe, chậm nói, chậm giận. Bất cứ người vợ hay người chồng nào cũng vậy. Thì dĩ nhiên là ông bà mình nói chén dĩa trong cái kệ còn xô quẹt với nhau. Chứ phương chi là cả hai người ở hai thế giới khác nhau. Mà chung sống dĩ nhiên cũng có những cái lục cục. Chứ không phải lúc nào nó cũng thăng bằng hết, bằng phẳng hết. Cho nên là lúc nào tôi mà giận ông nhà tôi thì tôi cũng cố gắng tĩnh tâm lại. Tính tôi thì nóng nảy lắm. Rồi nhớ tới cái câu đó mà nằm lòng, mau nghe, chậm nói, chậm giận. Không biết quý vị thì nghĩ như thế nào, nhưng là tôi là như vậy. Còn ông bà mình dạy thì nói chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở, hỏi anh giận gì. Tôi thì tôi không làm được như vậy, giận thấy mồm sao cười hớn hở được. Không biết mọi người thì như thế nào. Thì chỉ có một câu mà tôi tâm đắc là như vậy, giống như cái câu là chồng giận thì vợ làm lành, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê. Thì tôi thích câu đó. Chứ câu sau chắc tôi làm không có nổi. Tại vì mình đang giận thì khó mà cười hớt hở mà hỏi như vậy. Chứ lại nhiều khi ông bà mình nói vậy, nhưng người đàn ông cũng phải nghĩ. Thí dụ như là vợ giận thì chồng làm lành, miệng cười hớn hở hỏi em giận gì mới được, chứ không phải giao cho người vợ làm không. Tôi,
dạ vâng.
Tôi cũng có ý nghĩ là như vậy. Xin cảm ơn cô Phương Nam, xin cảm ơn cô Kim Thoa.
Vâng.
Chúc một ngày là vui vẻ. Cảm ơn cô.
Vâng ạ, cảm ơn em bà Kim nhiều. Yeah.
Vâng, cái ý của bà Kim nói ở đây có nghĩa là một đức tính mà ông chồng nên có là không có nóng tính. Là tại vì cái sự giận nó hay mất khôn, Và có rất nhiều người quá nóng tính, thì khi mà nóng tính đã hay nói những lời nói nặng nề mà không có phải là ý chính của mình, mà nhưng mà trong có lúc giận hay nói phóng đại lên, thành ra hay có cái câu tục ngữ là giận quá mất khôn. Thì khi mà nóng tính như vậy, nó làm cho cái liên hệ giữa hai vợ chồng nó cũng bị tổn thương. Thì trong có lúc nóng tính như vậy, nói nặng, thì nhiều khi lại có những hành động mà nó hung hãn. Thì cái điều một trong những đức tính mà người phụ nữ muốn có ở người chồng là không nóng tính.
Và Kim cũng nói rằng là lỡ mà có nóng á, thì cũng nghĩ lại ngay để mà chậm giận để biết rằng là mình ngay lập tức mình biết rằng mình đã làm mất lòng đau lòng người khác phải không ạ?
Tức là dáng chậm cái sự nóng giận của mình lại.
Dạ vâng, mà lắng nghe mà nhanh hơn. Xin được mời người khác trên đường dây. Dạ chúng tôi đã nghe.
Hello.
Vâng, mời chị cho biết tên.
Dạ em tên Ly. Tại nãy giờ em nghe từ đầu tới giờ rồi, mà em nghe nhiều chị chia sẻ đó, cho nên em cũng muốn giống như là trước khi em trả lời cái câu mà phụ nữ muốn gì ở người chồng á, thì em muốn nhắc mấy chị một cái á, là mình đừng có muốn nhiều quá. Thật sự mà nói á, mà trước khi mình lấy chồng mình phải biết là mình muốn cái gì trước rồi mình hẳn lấy chồng. Tại giống như chị hồi nãy nói vậy, một người chồng với là một người bồ nó khác nhau xa lắm. Nếu mà mình muốn một người bồ thì mãi mãi giữ một người bồ để cho họ có thể là cái người ngồi bên cạnh mình để tâm sự. Còn một người chồng thì không phải như vậy. Nếu như một người đàn ông biết kiếm tiền á, thì không phải là một người đàn ông để hiểu mình đâu. Nếu mà họ biết kiếm tiền lo gia đình thì mình hãy cố gắng để giữ cho họ lo cho gia đình. Đừng có mà đòi nhiều quá. Tại một giống như bản thân mình cũng vậy. Nếu mà mình làm cái này mình đâu có thể làm cái kia được. Cho nên trước khi mà mình muốn người ta làm gì cho mình phải hỏi là mình làm được cái gì cho người ta trước. Chứ mình đừng có đòi nhiều quá. Một người chồng không thể nào mà vừa kiếm nhiều tiền, vừa có thể làm việc nhà, vừa có thể nghe mình được. Không thể được. Còn nếu như mà nói phụ nữ cần gì với chồng thì em chỉ cần một thứ ở chồng em thôi. Nhưng mà chồng em đã có rồi. Đó là làm cho mình an lòng khi ở nhà hay là làm bất cứ một cái vấn đề gì đó. Họ làm gì em không cần biết. Em chỉ biết là chồng em sẽ không có làm gì sai đối với em.
Tức là chị rất là tin tưởng ha. Chị rất tin tưởng chồng chị. Vâng.
Đó là cái mà em cần thật sự ở người chồng, và chồng em đã có rồi. Cho nên có nhiều khi đúng là vợ chồng mà có nhiều cái sai khó lắm. Giống như công tham thì tụi em cũng gây lộn, nhưng mà dĩ nhiên mình không vừa ý thì mình gây, nhưng mà gây qua rồi thì thôi, vợ chồng đó là chuyện bình thường. Đó là cái chuyện đương nhiên phải có. Nếu mà không gây lộn á thì đâu có biết là mình muốn cái gì hay là họ muốn cái gì. Nhiều khi đâu có phải là cái gì cũng đúng hết. Cho nên nhiều khi mấy chị đừng có muốn là Valentine ông sẽ tặng cho cái này hay là lễ kia phải tặng chồng em, cái đó không có.
Nhưng mà nếu mà anh có thì chắc chị sẽ vui hơn, phải không? Thành ra là trong cái câu chuyện của chị Ly nói thì chúng ta lại thấy một cái đức tính rất là hay, rất là nổi bật của người đàn bà, là lúc nào cũng nghĩ đến chồng, lúc nào cũng phục tòng ông chồng và lúc nào cũng chấp nhận những gì không có. Thì đó là những đức tính tuyệt vời của người đàn bà Việt Nam. Nhưng mà trong
phục
cái chương trình
em không có đâu.
Tức là chấp nhận những gì mình đang có.
Vâng.
Chấp nhận mình đang có và một đôi lúc là hơi chấp nhận. Thành ra là trong cái chương trình ngày hôm nay chúng ta nói đến không phải là để nói cho quý vị có những cái ý định hoặc là những cái ý niệm sai, nhưng mà không phải là chúng ta nói để cho tất cả quý vị phụ nữ đòi hỏi hoặc là làm cho những ông chồng sẽ có những chuyện mà bị là sóng gió trong nhà. Không phải, hoàn toàn không phải là cái thiện chí của chương trình ngày hôm nay. Chương trình ngày hôm nay chúng ta chỉ có muốn nói những cái ý muốn của từng phụ nữ khác nhau để chúng ta góp nhặt lại, để chúng ta có thể biết là phụ nữ chúng ta muốn gì. Tất cả trong cái đời sống vợ chồng của những vị đã có bao nhiêu là chục năm chung sống đó, lại càng nên nói ra những cái điều gì mà còn có thể bổ túc, còn có thể làm hay hơn, để chúng ta bổ túc cho nó hay hơn. Chúng ta luôn luôn nghĩ là chúng ta trân trọng những gì chúng ta đang có, nhưng chúng ta cũng nên bổ túc, bón phân vào cái cây chúng ta đang có để chúng ta có được một đời sống tốt đẹp hơn, chứ không phải là chúng ta đòi hỏi.
Dạ vâng, tức là như một cái cây nó cũng đã vẫn mọc, nhưng mà mình phân bón thì nó sẽ mọc lớn mạnh, xanh tốt, hoa trổ nhiều hơn nữa, phải không ạ? Xin được mời người khác trên đường dây.
Hello.
Vâng, mời chị cho biết tên.
À, em giấu tên được không ạ?
Được, chị giấu tên, có gia đình rồi phải không ạ?
À, dạ phải, em lấy được 20 năm rồi.
Vâng, rồi bây
giờ. Dạ, thì theo em thì vợ chồng thì em thấy cái sự tôn trọng lẫn nhau đó là điều quan trọng nhất.
Vâng.
Dạ thì vợ chồng em lấy nhau 20 năm nay thì chưa có bao giờ gây lộn. Chỉ là mỗi lần thì mình làm gì mình hỏi ý kiến chồng mình, chồng làm gì hỏi ý kiến mình. Chị đồng ý thì mình làm, mình không đồng ý thì mình không làm, vậy đó.
Ừ, vậy thì chúc mừng chị nhé.
Dạ, vợ chồng mà ví dụ như mình nấu cơm mà mình bắt chồng mình rửa chén thì nó cũng hơi không đúng lý cho lắm. Cũng share với nhau nhưng mà em thấy là những ý kiến kia thì rất là hay, nhưng mà cái sự tôn trọng lẫn nhau là cái điều quan trọng nhất.
Dạ vâng.
Mình làm như vậy thì con cái mình nó vẫn tôn trọng mình, nó hỏi ý kiến cả cha lẫn mẹ. Đó thì em thấy như vậy.
Vâng, rồi cảm ơn chị giấu tên rất là nhiều. Tức là tôn trọng nhau. Tôn trọng nhau ở đây á, nhiều người dưới nhiều cái khác nhau, nhiều người họ chỉ nghĩ rằng là nếu được nâng đỡ cái này cái kia thì là dưới một cái hình thức đó, nhưng mà không nhất thiết rằng là hễ cứ tôi làm này thì anh phải làm kia phải không ạ? Tức là tùy theo mỗi một người,
những
tùy theo mỗi
nhỏ
một cách
nhỏ đó, vâng. Nó chỉ biểu hiện thôi chứ không có nghĩa là chúng ta bắt ông chồng phải lau nhà từ bát, không có nghĩa là như vậy. Cái đó nó chỉ là một cái hình thức để nó biểu hiện cái sự chia sẻ của ông chồng mà thôi. Vâng. Và cái điều mà ý của chị giấu tên hồi nãy là biết tôn trọng người phụ nữ, đúng không? Đây là cái ngày hôm nay chúng ta nói về chủ đề là phụ nữ muốn gì ở người chồng, thì cái ý của chị Ly ở đây là phụ nữ cũng muốn ông chồng biết tôn trọng mình. Yeah. Và ngược lại, nhưng mà hôm nay đang nói về phụ nữ, thành ra muốn ông chồng tôn trọng người phụ nữ, thành ra là đây là một cái điều muốn của người phụ nữ.
Dạ vâng, và may mắn cho chị giấu tên lấy nhau 20 năm mà chị bảo chưa cãi nhau bao giờ. Tức là anh rất tôn trọng chị, đã biết ý của chị rồi, thành ra chưa bao giờ phải có cái điều gì đến nỗi mà phải có một cái sự tranh luận vào ngạ. 7136648002. Nếu quý vị có bất cứ những cái điều chi muốn chia sẻ về cái điều mà người phụ nữ muốn gì ở người chồng, mà nãy chị Phương Nam có nói rằng không phải là để nói mình đòi hỏi, nhưng mà là một vài những cái tiêu chuẩn mà khi người phụ nữ lấy chồng họ muốn gì ở người chồng. Hoặc là bây giờ cả thí dụ như có những người họ nói rằng là khi họ lấy lập gia đình đó, họ tìm một nơi nương tựa để tức là người phụ nữ thì chân yếu tay mềm, người phụ nữ trời sinh ra là lúc nào cũng thích có một ai đó để mình được nương tựa, để chở che bao bọc mình phải không ạ? Mà cho dù là nói như vậy, nhưng mà ở bên này đó thì đâu có mấy khi đến nỗi phải như vậy. Tại ở bên này thì ai cũng đi làm, không cần phải bảo bọc lắm về tài chính, công ăn việc làm, rồi nhưng mà nói chung là về tinh thần rất cần, lúc nào cũng cần có người phải không ạ? Nhưng mà cái vấn đề mà nãy chị Phương Nam có nói tới đó, người phụ nữ muốn gì, cần gì ở người chồng, thì quả thật rằng là cái câu mà các cụ nói đó, lúc nào mình cũng tôn trọng tương kính như tân, mình tôn trọng nhau như thể là ngày đầu mình mới quen nhau, mình cứ hời hờ một tí mình sợ người đó buồn phải không ạ?
Vâng, thì để bổ túc thêm cái ý mà tôn trọng người phụ nữ, thì chúng ta thấy ngày xưa, người phụ nữ Việt Nam ngày xưa ít được các ông chồng tôn trọng. Cái thời xưa thì có lẽ là bởi vì cái chuyện mà chồng chúa vợ tôi ngày xưa, thành ra là cái sự không tôn trọng những người phụ nữ thời xưa là do nó từ cái
quan niệm
sự
xa xưa,
tự tôn của ông chồng. Được. Đó, nhưng mà hiện bây giờ cũng có thể có cái sự tôn trọng, không tôn trọng người phụ nữ là nó từ cái sự tự ti của ông chồng nữa. Tại vì ngày nay có một số, tôi nhìn thấy có một số gia đình có những người phụ nữ thành công và rất là thành công ở trong xã hội, thì tự nhiên mấy ông chồng có một cái cảm giác là thua kém, thì mấy ông chồng đó tự nhiên lại phản ứng ngược lại, là lại đáng lẽ người phụ nữ đó được một cái sự đối xử tốt đẹp hơn, thì những ông chồng này lại không có đối xử.
Dạ vâng.
Lại với lại
cái ông chồng lại
này
có vẻ giống như là ra oai ra quyền ra lệnh để
vâng,
mà cảm thấy mình không có bị thua
vâng,
kém phải không ạ?
Cái đó cũng là một vấn đề.
Dạ vâng, xin được mời người khác trên đường dây. Chúng tôi đã nghe. Dạ mời cho biết cái tên ạ.
Dạ em tên là Thu Hiền.
Vâng. Chị Thu Hiền.
Rồi chị Thu Hiền muốn gì ở ông chồng?
Em thì ông chồng ông cứng đầu lắm.
Cứng đầu lắm. Dạ.
Và ông làm biến.
Vâng.
Vâng. Vô cùng. Vâng. Nhưng mà được cái là ông rất là chung thủy, đó là điều mà em sống em khoái.
Thành ra cái cứng đầu và cái làm biến cũng không sao, miễn là ông chung thủy.
Vâng.
Dạ.
Vâng, như vậy thì coi như là chúng ta có 3 điểm cần thiết ở ông chồng của chị Thu Hiền. Là thứ nhất là phải chung thủy. Thì cái điều đó là quá là cần thiết rồi, đúng không ạ? Rồi cái điều thứ hai là cái điều là mấy ông chồng không nên cứng đầu. Có nghĩa là mấy ông chồng nên có thiện chí sửa đổi. Nếu mà bà vợ muốn cái gì thì ông chồng nên mở cái tai ra nghe một chút xíu. Và nên có thiện chí sửa đổi. Có thể không sửa đổi được hoàn toàn, nhưng mà cũng nên có thiện chí để sửa đổi. Thì cái điều đó sẽ là một trong những cái đức tính mà chị Thu Hiền nói ra đây. À, cho tiếng nói của người phụ nữ là có là không nên cứng đầu, có dạ. thiện chí sửa đổi. Và cái thứ hai là không nên làm biến. Thì có rất nhiều ông cũng có cái tật này, thành ra là chị Thu Hiền nói nghe một cái nghe thì có vẻ là khôi hài, nhưng mà đó cũng là một cái đức tính mà phụ nữ muốn ở các ông chồng, có nghĩa là không làm biến. Tức là đừng có nằm ì ra coi tivi suốt ngày, không chả để ý đến vợ con làm cái gì ở chung quanh và không có làm gì hết và hay bừa bộn. Cái sự làm biến nó hay dẫn đến cái sự bừa bộn. Thì cái đó là một đức tính mà quý vị phụ nữ cũng muốn ở ông chồng.
Dạ vâng, xin được mời người khác trên đường dây ạ.
Dạ, cho em góp ý vào chương trình, em là người giấu tên dạ.
Người giấu tên hồi nãy có gọi vào rồi hay chưa?
Dạ không, không.
À vâng, chị giấu tên mới, chị giấu tên.
Em có nghe chương trình về người phụ nữ cần việc gì ở người chồng mình đó. Thì cái này nó tùy theo cái độ tuổi của từng người và tùy theo giả sử như khi mà hai vợ chồng mới đám cưới với nhau, lúc đó chưa có con cái đó, thì cái thời gian của hai người còn rất nhiều. Cho nên cái việc mà coi như là trong nhà có vấn đề, có xung đột này kia thì cái đó ít hơn. Thì người chồng có nhiều thời gian cho người vợ hơn, thì khi đó họ còn son trẻ thì lúc đó cái... hai người chỉ cần nhau là thương yêu, chăm sóc lẫn nhau. Còn khi mà người chồng mà có gia đình, có con, hai vợ chồng có con cái thì lúc đó thời gian của họ ít đi nhiều. Tại vì besides cái đi làm về, họ còn phải chăm sóc con cái, lo lắng con cái, lo lắng công việc nhà. Thì lúc đó, đó cái người phụ nữ cần người chồng là giúp đỡ. Có những cái gia đình khi về nhà đó, em biết những cái gia đình đó, họ đi làm, về tới nhà gần 6 giờ, nhưng mà hai vợ chồng, nếu mà người nào về sớm thì người đó vô nấu cơm, lo lắng việc nhà. Người về sau thì người kia đi lên tắm thay đồ, người kia tiếp tục công việc của người nọ. Và họ tiếp tục như vậy, khi người kia tắm xong trở xuống thì người vợ đi lên. Như vậy đó, thì công việc của họ coi như là nó đi rất là nhanh. Mà con cái, họ cũng giúp được con cái thì như cái gia đình đó em biết họ finish everything. Ăn uống, chăm sóc việc nhà 7 giờ là đã xong xuôi rồi. Sau đó là họ có thời gian, họ ngồi, họ xem TV, con cái họ cũng homework xong rồi. Và khoảng 8 giờ mấy là đã đi ngủ rồi. Thì sáng mấy đứa nhỏ thức dậy thì nó có thời gian hơn cho cái trường học, nó không phải lo vô bụng ngủ gà, ngủ gật. Thì em thấy cái đó nó cũng tùy theo. Có những cái gia đình, cái hoàn cảnh kinh tế của người ta hơi khó khăn đó chị. Thì khi mà người ta về đó, có người không về chung được cùng giờ, có người vợ ca 1, chồng ca 2. Thì khi về tới thì có khi vợ với con đã ngủ rồi, thì mình về tới, mình mệt, mình thấy cơm mình ăn xong thì khi mình cảm thấy trong nhà có cái gì chẳng hạn không để đúng đúng chỗ hay gì, thì mình phụ một tay. Nếu mà mỗi người một chút như vậy thì em thấy không có gì xảy ra. Nhưng mà cái quan trọng là người chồng á, mặc dù mà đi làm cực khổ cũng phải để ý vợ chút.
Vâng. Vâng, coi như là ý của chị giấu tên ở đây là cái ý là người chồng nên chia sẻ và giúp đỡ. Vâng, nên chia sẻ và giúp đỡ là tại vì đời sống bây giờ không còn là đời sống phân công tuyệt đối giống như thời xưa. Thời xưa thì đàn ông đi làm, đàn bà ở nhà lo việc nhà. Nhưng thời bây giờ thì đàn bà cũng có thể phải đi ra ngoài đời để đi làm. Thành ra là chia sẻ và giúp đỡ, đó là ý chính của chị giấu tên. Là người đàn ông, người ông chồng nên có đức tính chia sẻ và giúp đỡ với người vợ.
Dạ vâng, và bây giờ chúng tôi sắp hết giờ, thành ra xin được nhận người cuối cùng trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ, dạ tôi là Sinh đấy, chắc ai cũng nghe tiếng tôi là biết rồi. Ok, thì xin kính chào các chị trên đài nhé. Tôi trên xe, tôi có nghe từ nãy giờ tất cả mọi chuyện mà các chị thắc mắc và các chị muốn á, tôi ở ghi hết. Nhưng mà cái tiếng nói của tôi, tức là ngày hôm nay là tiếng nói của phụ nữ chúng ta đòi hỏi pháo muốn gì, thì tôi xin thưa rằng là như thế này. Tôi chỉ xin thưa rằng tôi yêu cầu các ông phải hiểu rằng ngày xưa chúng tôi là các chúng tôi có sanh đẻ con cái ăn uống, các ông là chủ gia đình và kiếm cơm, thì nuôi cho tôi người làm, nuôi cho người tơ vú, thì tất cả những cái chuyện đó chúng tôi phải hầu hạ các ông, là phải xinh đẹp, phải thế nọ thế kia, thì các ông về nhà. Thì cái đó các bà các cô cứ dùng cái chữ chồng chúa vào tôi không ở ghi cái chuyện đó. Chẳng có ai là chúa mà chẳng có ai là tôi hết, tại vì tôi ở ghi cái chuyện rằng là cha mẹ tôi cũng ở ghi cái chuyện rằng là nghĩa là tôi sanh con thì ông ấy nuôi vú, tôi muốn ăn cơm thì ông ấy nuôi người nấu ăn, rồi tôi muốn đi xe thì có tài xế. Cái đó là đương nhiên tôi phải làm cái gì cho chồng tôi là chủ gia đình. Nhưng mà sang đây tôi chỉ xin các ông hiểu được rằng chúng tôi sang đây chúng tôi không có tài xế, chúng tôi không có thợ đầu bếp, chúng tôi cũng không có vú, chúng tôi phải làm tất cả, và đồng thời chúng tôi phải đi làm để share cái financing trong gia đình. Thì các ông phải hiểu như vậy, và các ông không có quyền ý nghĩa rằng các ông là chồng chúa và chúng tôi vẫn là vợ tôi. Các bà nói cái câu đó tôi cũng ở ghi, tôi không bao giờ tôi chấp nhận cái chuyện chồng mà là chúa mà vợ là tôi hết.
Vâng, vâng, nhưng mà bây giờ chị Sinh nói lại cái ý của chị là chị muốn gì ông chồng?
Cái mong muốn của tôi không phải là ở các ông phải thế nào thế kia, mà tôi chỉ muốn là các ông hiểu rằng, các ông hiểu được cái đó thì các ông, đương nhiên các ông sẽ phải thương vợ, thương con và phải treat vợ này, that's it.
Vâng, thì có nghĩa là các ông phải hiểu cái người đàn bà có những cái nhọc nhằn gì, có những cái chuyện gì phải làm, và hiểu và phân tích ra thì sẽ thấy là cái thời buổi bây giờ thì phải có cái sự bù đắp với lại người đàn bà đó. Vâng, thành ra là đồng ý với lại chị Sinh hoàn toàn.
Dạ vâng, mà bây giờ chúng ta cũng gần hết giờ, thành ra sẽ chắc là xin mời chị Phương Nam đúc kết cái chủ đề ngày hôm nay.
Vâng, thành ra là trong cái chủ đề ngày hôm nay, phụ nữ muốn gì ở người chồng, thì chúng ta nãy giờ góp nhặt những ý kiến của tất cả quý thính giả gọi vào, thì chúng ta đã thấy một số gọi là đức tính của một người đàn ông mà người phụ nữ chúng ta tìm kiếm. Thì còn hai cái yếu tố mà tôi nói nhanh thôi, đó là cái đức tính, không phải là đức tính mà một cái điểm tốt của người đàn ông nên có và một người đàn vợ muốn, đó là phải có đạo đức và có tư cách để có thể làm gương cho con, và phải có, nếu có đạo đức và tư cách thì sẽ có sự nể phục từ vợ, từ con. Rồi phải có một cái điều nữa là phải có sự hòa hợp với đại gia đình. Đó là cũng là một đức tính của người đàn ông và người phụ nữ cũng tìm kiếm. Tại vì có rất nhiều người đàn ông hòa hợp với tất cả đại gia đình bên chồng, hòa hợp với tất cả đại gia đình bên vợ, thì nó sẽ làm cho cái cuộc sống của chúng ta nó có rất nhiều những cái liên hệ tốt đẹp trong gia đình với nhau. Thành ra để tóm lại là một người chồng, nếu mà chúng ta có những đức tính chẳng hạn như là trong cái đời sống mỗi ngày thì có sự bảo bọc che chở, có sự chung thủy, có sự niềm tin cậy của người vợ, rồi có sự chia sẻ và giúp đỡ với vợ, có sự thông cảm, không có nóng tính, không có giận dỗi, có thiện chí sửa đổi, và điều quan trọng vô cùng là biết nghe để biết hiểu người hôn phối của mình muốn gì và cần gì. Phải biết tôn trọng người đàn bà và phải không thiếu sự lãng mạn, và để ý đến người đàn bà như là thời xưa lúc chưa lấy nhau, để cho người đàn bà được reinforce, tức là được vẫn lúc nào cũng an tâm là ông chồng vẫn để ý đến mình đó. Rồi ông chồng không nên lười biếng, rồi ông chồng nên vui vẻ. Cái sự đẹp trai ngày xưa nó sẽ phai tàn với năm tháng, thì không, cái chuyện đẹp trai cả lúc cướp thì không còn quan trọng nữa, nhưng cái lúc đó cái đẹp nó sẽ có cái đẹp tinh thần là ảnh hưởng vào. Thành ra cái sự vui vẻ có duyên của người đàn ông sẽ làm cho bà vợ thích ở bên cạnh hơn là cái sự đẹp trai hào nhoáng. Rồi phải có đạo đức tư cách và hợp với lại gia đình, thì tất cả những cái điều này là những cái đức tính mà là người phụ nữ chúng ta muốn có ở ông chồng để có thể có được một cái liên hệ vợ chồng vui vẻ và hạnh phúc. Thì tất cả quý vị đã nói lên những cái điều mà chúng ta muốn ở một người đàn ông. Thì hy vọng là cái chương trình Tình Yêu Gia Đình này với tinh thần rất là xây dựng để cho những quý vị đàn ông ở bên ngoài có thể nghe được tiếng nói từ trong tâm tư của những người phụ nữ chúng tôi. Và các ông chồng có thể nghe đó và biết là bà vợ mình có thể cần những cái đức tính đó mà mình nghĩ lại xem mình đã có hay chưa. Thành ra chương trình ngày hôm nay Phụ Nữ Muốn Dịa Người Chồng hy vọng là đã đáp ứng được một phần nào những cái nhu cầu nói ra của quý vị phụ nữ và nhu cầu biết được của những quý vị đàn ông. Thì để cho có một sự gọi là công bằng thì lần tới chúng ta sẽ nói đến là các ông chồng muốn gì ở người phụ nữ để được làm một người vợ.
Dạ vâng, và bây giờ trước khi ra làn sóng thì Kim Tha xin trả lời cái câu mà hồi nãy đầu tiên chị Phương Nam hỏi rằng muốn gì nơi người chồng. Quả thật rằng khi mình lấy nhau đó, không biết ai làm sao nhưng...
Kim Tha chưa nói,
bây giờ Kim Tha nói là khi Kim Tha nghĩ rằng là mình lấy cái người đó là mình mong rằng mình mang lại hạnh phúc cho cái người đó, làm cho người đó hạnh phúc. Và cái điều đó đó là cái điều nó là cái động lực cho mình lúc nào cũng vẫn cảm thấy vẫn tiếp tục muốn mang lại hạnh phúc cho người đó. Nhưng mà dĩ nhiên cái dòng đời thì người ta bảo rằng là nó dòng đời là hai chiều phỏng ạ. Nếu mà cứ một chiều mãi đó thì cái gì nó cũng sẽ bị hao mòn đi. Thành ra để mà được cái điều đó hoài đó thì nếu mà người phối ngẫu mình cũng có cái ý tưởng y như mình vậy, có nghĩa rằng mong muốn mang lại hạnh phúc cho mình, thì hai người tối ngày chỉ lo để mà mang lại hạnh phúc cho nhau thì không còn cái gì tuyệt vời bằng. Và để mà làm được điều đó không có gì bằng cái câu mà tức là người Mỹ họ có câu nó là golden rule đó, tức là cái chìa khóa vàng đó là bất cứ khi mình muốn làm cái gì, mình đặt mình vào cái vị trí người đó là mình có muốn được làm cái điều đó cho chính mình hay không, thì nếu mình không muốn thì mình cũng đừng có làm cái điều đó cho người kia, phải không ạ? Tức là mình đặt mình như thể là đó là trong cái vị trí của mình thì chúng ta lúc nào cũng sẽ trân quý nhau như vậy. Đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là nó mang lại hạnh phúc lâu dài. Vâng, cảm ơn chị Phương Nam rất nhiều đã gửi đến cái chủ đề lý thú này, và lần sau là đến phiên các ông để mà nói lên những cái nguyện vọng nơi người vợ, phải không ạ?
Vâng.
Vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã gọi vào chương trình này, và chúng tôi cáo lỗi với quý thính giả trên đường dây thì giờ đã thành ra không nhận được nữa. Xin hẹn lại với quý vị trong chương trình lần sau.